Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vùng thánh địa dựng xây nhiều Phật sự, hải triều âm sư phụ của trăm ni. Ngài thiền tâm bậc tôn đức khó ai bì, loài thông quý ngàn năm còn lưu mãi.
Thì như thế là thầy đã theo đạo Phật rồi, chứ không phải là thầy chưa biết đạo. Nhưng bắt đầu từ cái hôm mà sư cụ gửi, sư cụ thấy thầy chăm chỉ dạy các em niệm Phật và tu và tụng niệm như thế, thì sư cụ gửi giấy xuống Phật nói với bảo thầy tu tịch độ niệm Phật. Bây giờ có một chuỗi tràng, và mỗi ngày thầy không nhớ là ngày vào thầy niệm một chàng hay ba chàng, nghĩa là ít lắm. Thế thầy vâng lời. Thế ngay buổi tối hôm ấy thầy về, thì là thầy quá sự chàng, thì là thầy về, thầy nhất định thầy vâng lời sư cụ là mỗi ngày thầy bắt đầu niệm để tu về tâm, tu về cái môn tịnh độ. Thế thì ngay cái hôm ấy mà các con thầy vừa nói, thầy đi làm thì thầy, mà cái hồi đó thầy là người Pháp, theo người Phật thầy mặc quần áo, gọi là mặc quần áo đầm, theo là một người Pháp hiển nhiên. Thế cho nên thầy ở trong sở, mà trong sở của thầy thì chung quanh toàn người Pháp hết, không có một người Việt Nam nào ở cả, toàn người Pháp ở cái khu ấy, nguyên cả đấy, nhà của sở. Thế cho nên họ, những người Pháp họ ở đâu là đèn điện họ bật sáng toang hết, chung quanh nhà nào nhà đấy đèn điện sáng toang. Cái phòng của thầy để thờ thì mẹ thầy, phòng của mẹ thầy ở ngay bên cạnh cũng đèn điện sáng toang. Thế cái phòng này thầy có bàn thờ ở nhà, thì buổi tối thầy mới cầm chuỗi tràng để thầy bắt đầu tiên thầy niệm Phật. Thầy không phải là đầu tiên niệm Phật, thầy vẫn dạy các em niệm Phật, nhưng mà đầu tiên để mà khởi cái tâm mà tu cái, vào cái tu tịnh độ đầu tiên. Thế thì đèn điện sáng choang hết cả, mà bên cạnh thầy thì lại có bà Ba Nhã. Về sau thầy đi tu, bà cũng theo thầy đi tu làm sa di, chứ còn cái hồi đó là thầy còn tại gia, bà là người làm. Thế bà cũng ngồi, chính bà ngồi niệm Phật bên cạnh thầy. Thế mà thầy cầm cái chuỗi tràng bắt đầu rồi, thì thầy ngồi thế này, và thầy lại thấy từ sau lưng của mình, thầy thấy một người, như một người đàn ông lớn tuổi mà mặc áo người Bắc gọi là áo cánh, mặc áo trắng, cái quần cũng quần trắng, mà thầy ấy còn nhớ một bên quần ấy thì cái để ống dài, còn một bên ấy thì sắm cái quần lên đến đầu gối. Cái người đứng ngay đằng sau gáy thầy, mà thầy ngồi thế này muốn đứng sao thầy lại thấy đằng thấy được sau gáy. Thầy thấy cái người cầm một con dao dài như thế này. Đấy, con dao dài như thế này, mà cái mũi thì nhỏ, nhưng mà cái lưỡi dao nó rộng thế này, mà để cái mũi dao, để cái mũi ở gáy thầy, để cái mũi ở gáy. Mà như thế, thầy nhắc lại, các con nhớ là đèn điện sáng choang hết cả khắp nơi, mà thầy vẫn thấy cái bóng đó. Thầy thấy rõ ràng có cái người như thế cứ để cái mũi dao để gáy thầy. Nhưng mà có một cái lạ là sao thầy không sợ, thầy vẫn bình tĩnh được, mà thầy niệm đủ được, không biết một chàng hay ba chàng ấy, thầy niệm đủ số thấy rồi thầy tụng kinh đấy. Mà bà thầy cứ vẫn cứ thấy cái gì cứ ở đằng sau. Thế nhưng mà có một cái lạ là sao thầy không sợ, thầy cứ bình tĩnh như không, thầy làm đủ bổn phận xong rồi xong cho xong. Mà ngày nào cũng thế, cứ tới giờ mà thầy cầm cái chuỗi tràng bắt đầu thầy niệm tu tịch độ thì là thầy lại thấy cái người ở đằng sau lưng như thế, mà ngày nào cũng như ngày nào. Thế thầy mới viết thơ, thầy hỏi sư cụ là sư cụ bảo con niệm Phật thì con thấy như thế. Thế thì sư cụ mới viết thơ giả nhời là đây là cái báo chướng, cái báo chướng của cô. Mà cái chướng mà bà đã hiện hình hiện tướng là như thế là cái chướng nặng nề lắm, cho nên phải cố cố công mà tu thì mới giải thoát được. Thế thầy cũng biết như vậy thôi chứ thầy cũng cứ để đấy. Thế rồi thì cái hình cứ như thế mà thầy cũng cứ niệm Phật, mà công việc cứ như thế. Rồi về sau rồi thì cái hình ảnh ấy nó mất lúc nào rồi thầy vẫn không để ý được. Đấy, nó mất nó tan đi đó. Thế rồi thì cho tới về sau, thế là khởi đầu thì tu đấy. Thầy nói để cho các con thấy rằng chúng ta có cái trước mà không khi gặp đấy, gặp hoàn cảnh mới hiển lộ mình mới biết, chứ còn bình thường thì không ai ngờ. Mỗi người nó có từ vô thủy mình đã tạo những cái tội gây thù kết oán, cho nên những cái tội mà dĩ nhiên là những tội nặng thì nó mới hiện. Sư cụ nói là cái báo mà nó hiện lên như thế là nặng nề lắm. Thế là coi như đã xong, trải qua như vậy không biết bao nhiêu chục năm, bao nhiêu chục năm, cho tới tận khi mà thầy nhập thất ở chùa Vạn Đức thì thầy thấy thầy tu giỏi quá rồi. Hàng ngày thầy lễ bái, thầy tụng niệm, thầy nhập thất chuyên tu, mà cứ những ngày mà vía Phật là thầy thức suốt đêm, thầy lễ bái tụng niệm, thầy tu hành, thầy tự cho là thầy được lắm rồi. Cho nên cái hôm ấy thầy lại phát tâm, thầy à, mình tu như thế này là giỏi giỏi rồi, cho nên rằng bây giờ mình phát tâm mình chuyên niệm Phật, bỏ hết không lễ bái tụng niệm nữa mà chuyên niệm Phật để chứng cho bằng được cái pháp niệm Phật Tam Muội. Thế thầy mọi khi thầy vẫn lễ bái, thầy vẫn tụng niệm, thầy vừa mới nói là các con là thầy tự cho là mình giỏi rồi cơ mà. Thế đến cái hôm thầy bắt đầu thầy trước khi thầy sửa soạn để cầu niệm Phật An Uội thì thầy chỉ bao nhiêu biến đại bi, rồi thầy lễ sám bao nhiêu, thầy sửa soạn, thầy trì chú vãng sanh, rồi thầy lễ sám, nghĩa là thầy sửa soạn cẩn thận lắm. Thì mọi sự đâu vào đấy coi như là yên ổn, cho đến cái hôm bắt đầu thầy khởi công là niệm Phật để vào niệm Phật Tam Muội chẳng. Thế thầy không niệm được nữa, không làm sao mà miệng nó ra được tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, mà cũng không làm sao mà trong tâm nó hiện được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, miệng được lên thành niệm, cứ ngồi cứng nhắc như cục cổ thôi. Thầy cứ làm không được, cứ là thầy ngửa cổ lên thế này, thầy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà thầy nhập thất ở cái thất này thì bên cạnh cái thất có cô ba, cô cũng nhập thất ở bên cạnh, cô cũng xuất ra, cứ gọi là cô ba, cô cũng xuất ra nhưng cô ở thất bên cạnh, nhưng mà cô không có nhập hẳn như thầy là nhập thất kín, mà cô thì cô còn có cô chuyên tu thôi, cô cũng ở cái thất bên cạnh, cô chuyên tu, ở chùa Vạn Đức. Thế là người ta hỏi cô rằng sư cô ở bên đấy làm cái gì đấy nhỉ? Thì cô ba đó, cô giải nhờ mấy cái vị đó rằng sư cô chỉ chú tiếng Pa Li thầy Nam Mô A Di Đà Phật, mà ta không biết là mình nói cái gì, nó ra cái tiếng gì đấy. Thì cô ba cô mới giải nhờ người ta là sư cô chỉ chú tiếng Pa Li để sau nhà họ kể lại thầy nghe đấy. Thì các quan thấy rằng cái chiếm nó phá như vậy, bình thường nó không phá, nhưng mình tu đến nơi đến chốn, đến cái lúc mình quả quyết thì bị phá. Đó. Đến bây giờ đã thấy là chặng thứ hai thầy bị mà rồi thì đành là cứ coi như là bỏ qua đi, không thể nào mà niệm được nữa. Cho nên thầy lại phải trở về, thầy lại bài cái tụng niệm hàng ngày, thì thầy lại niệm thôi như không, lễ bái tụng niệm như chúng mình bình thường thì lại như không. Nhưng mà đòi chứng quả thánh là không là là thành là chi thú Pa Li.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an nhiên, niệm Phật khi bình minh chợt thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội biết kiếp người mong manh, niệm Phật khi về nghĩa tâm thức đi vào lắng sâu, niệm Phật khi trời mưa ngỡ nước mắt muôn loài, niệm Phật khi trời gió cơn lốc luôn ngồi, niệm Phật khi trời trong bóng không còn thấy, niệm Phật khi vào xuống đó vô dáng người, niệm Phật khi hè sang quán sân
mà thầy cam đoan với các con cái việc này có thật. Hồi xưa thầy bé bằng các con này, thầy giữ giới không cầm tiền, sao ghi đâu có cầm tiền bây giờ thầy giữ là vì tiền của chúng, chứ còn tiền của thầy là không được phép giữ. Mà cho đến năm nay thầy 82 tuổi món răng rồi, thầy không đói một bữa nào bao giờ. Thế cứ có cái việc gì cần dùng tới thì là bỗng nhiên có đủ. Thầy nói cho con nghe, cho thầy 2 phút thì kể chuyện cổ tích nghe. Cái gì nguy hiểm hơn? Cái hồi đó nước Việt Nam bắt đầu chia làm hai. Đó, nước Việt Nam các ông, các quan lớn ở trong nước Việt Nam cắt đôi nước Việt Nam, chia làm hai, một nửa ở ngoài Bắc và một nửa từ cái chỗ cái gì ở Thuận Hóa cái gì đó, cái miền ấy đấy, cắt chia ra đấy, và trong Nam là một nửa, ngoài Bắc một nửa, chia đôi hai ranh giới. Thế hòa thượng thầy thì thầy hồi thầy chuyên tu, thầy tu rồi cho nên thầy bảo ôi việc các ngài làm gì thì làm, chứ mình đi tu mình cứ tin cái sự tu hành của mình là được rồi. Nhưng mà hòa thượng hỏi thầy lên, hòa thượng bảo cái hồi đó thầy mới thọ mới sa di. Hòa thượng ấy bảo thầy rằng ngoài Bắc thì sa di gọi bằng bác, các vị tỳ kheo ni gọi bằng thầy, sa di gọi bằng bác, cho nên cái hồi đó gọi thầy bằng bác. Bác phải đi vào miền Nam, chứ mà bác ở ngoài Bắc, chúng tôi tu không chấp sự tướng thì chúng tôi ở Bắc được, còn bác tu hãy còn kém. Ngài không gọi là kém, nhưng Ngài bảo hãy còn chấp sự tướng thì không thể ở ngoài Bắc được, bác phải vào miền Nam. Đấy. Thế hòa thượng ra lệnh thầy phải đi, thì đệ tử được phải vâng lời thầy. Thầy bảo sao phải vâng lời, thế là thầy phải đi vào Nam mà tay không cầm tiền, lại còn thêm một bà mẹ. Mẹ thầy lúc bây giờ bị liệt, không đi được nữa, cũng đi được nhưng mà cụm lụm cụm phải có người trông nom đỡ. Thế thầy lại phải có một bà theo thầy từ lúc thầy còn tại gia để bà hầu bà cụ, bà vẫn theo thầy, cũng coi bà như bà mẹ. Thầy nghe thầy như là có hai bà mẹ, thầy nhờ bà trông nom mẹ thầy. Thế là thầy nghe ba người, ba người mà lại mẹ thầy lại bệnh nặng nữa, bệnh những cái thầy còn có người hầu mà không, gần như là nó không hẳn là liệt, đi cũng còn đi lại lại được, nhưng mà chậm chạp và phải có người đỡ, phải có người trông nom. Thế là ba người mà thầy lại giữ giới không cần tiền, mà từ Bắc vào miền Nam mà thầy không quen một người nào ở miền Nam cả. Thì các con thử nghĩ xem, từ Bắc vào trong Nam, bây giờ các con xe cộ các sức hình của nó, cái đi lại giao thông nó dễ. Thế cái hồi ngày xưa, mà nhất là cái lúc mà trong nước loạn lạc, cái nỗi phải cắt đôi nước ra làm hai, đó, trong nước loạn lạc như thế thì làm sao? Thế mà rồi thầy cũng, rồi tự nhiên trời Phật cứ xếp đặt, cho nên thầy cứ khuyên các con là cứ thành tâm mà đi từ Bắc vào Nam, mà tiền không có một xu nào ở trong tay, mà lại còn hai bà cụ già nữa, nhất là mẹ thầy thì lại bệnh nặng rồi. Thế các con nghĩ sao? Mà hòa thượng lại ra lệnh cho thầy là bác phải đi vào trong Nam, không ở ngoài Bắc được, không ở ngoài Bắc được. Thế là thầy phải đi. Ấy vậy mà rồi Tam Bảo xếp đặt, thầy được đi chuyến máy bay đầu tiên. Bởi vì cái hồi ấy thầy hãy còn dân Pháp, hồi ấy thầy chưa có giấy tờ, thầy hãy còn làm sa di. Chuyện giấy tờ ở trong này lúc bây giờ thầy mới lo chuyện giấy tờ, chứ còn ở ngoài Bắc thì cái hồi đó là thầy là người Pháp, rồi thầy đi tu luôn. Thế là đến thầy đi tu thầy vẫn là dân Pháp, nhưng mà chả ai hỏi đến, người Nam cũng chả ai hỏi đến, mà người Pháp cũng chả ai hỏi đến, muốn làm trò gì thì là. Thầy nói thầy không có để ý đến giấy tờ. Thế nhưng mà cũng là cái may, thầy nói lúc bây giờ thầy còn là người Pháp, cho nên thầy ra thầy nói với vậy tự tên cái bàn giấy của người ta sẽ đặt cho những người Pháp đi đó. Thế người ta thấy thầy là một vị tu mà lại mẹ già như thế, thế là người ta cho thầy đi chuyến máy bay đầu tiên. Chứ nếu đi với người Việt Nam ấy thì phải đi, người Việt Nam di cư với các thức là vất vả khổ sở lắm. Còn thầy, bởi vì người ta lại thấy chính bởi vì mình đi tu, người ta thích tội nghiệp còn trẻ, lúc bây giờ thầy bằng các con thôi, bằng tuổi các con thôi, còn trẻ mà lại mặc áo nhà chùa, mà lại thứ nhất là có bà mẹ như vậy nữa, thế người ta thương hại, người ta cho thầy đi chuyến máy bay đầu tiên. Chuyến máy bay đầu tiên nghĩa là đi cùng với các quan lớn, những các ông tổng thống, những ông gì đó, đi vào cái chuyến toàn những các quan lớn cả. Thế là thầy được đi chuyến máy bay đầu tiên, mẹ thầy ở trên máy bay có bác sĩ trông nom đầy đủ, thầy lại còn được, thầy lại còn cho mỗi người một quả cam, thầy nhớ mỗi người quả cam ăn rẻ khác. Thế đến lúc, thế là một cái may mắn rồi. Đến lúc vào tới miền Nam, vào tới miền Nam máy bay đổ xuống, thầy đâu có biết đi đâu, mình có quen ai, có biết đi đâu, không biết tí gì cả. Máy bay đổ xuống, thì ông Tỉnh là người tu, ông nói rằng cũng là người Việt Nam. Ông là người Việt Nam, ông ra đón những các vị lớn. Thế thì là ông ấy trông thấy thầy là người tu mà lại cũng có bà mẹ đau như vậy, thì ông ấy vội vàng, ông ấy lấy cái xe đưa ra tận, ra tận cái máy bay đó để đón cho mẹ thầy có xe đưa. Rồi ra cổng, ông ấy cho thầy mượn cái xe hơi của ông ấy. Ông ấy bảo người tài xế là bây giờ tôi biếu nhà sư nhà chùa, tôi tự trong nhà chùa mượn cái xe hơi, tùy đấy, muốn đi đâu phải đi, muốn gì thì bao giờ bao nhiêu lâu cũng được, người ta tội nghiệp mình đấy. Thế là ông ấy cho thầy mượn cái xe hơi. Thế cái người tài xế mới hỏi ông rằng bây giờ đưa vị sư này đi đâu, thì cái ông ấy bảo rằng cứ hỏi vị sư đó là muốn đi đâu cũng được, mà cứ phải vâng lời mà giúp đỡ cho đến cùng. Thế là thầy được chiếc xe hơi. Thế thầy lên chiếc xe hơi, bà mẹ thầy ngồi yên ổn rồi. Ông tài xế bảo bây giờ đi đâu thầy không biết. Tôi quen ai mà tôi đâu có biết ai. Đấy, tôi đâu có quen ai, biết ai đâu. Bây giờ tôi... Thế nhưng mà cái hồi xưa tôi ở Bắc thì có một cái bà người Việt, người miền Nam, bà ấy có ra người Bắc, bà ấy cúng dường các sư người Bắc, tên bà ấy là bà An Phạ Na. Vậy thì chú có biết bà ấy thì chú đưa tôi đến cái bà ấy. Thế cái chú ấy bảo rằng tên khác thì con không biết, nhưng mà cái tên An Phạ Na đây là cái tiệm bán hàng danh tiếng cả Sài Gòn ai cũng biết, vậy con đưa sư đến cái chỗ đó. Thế là cái ông tài xế ông đưa thầy đến cái bà đó. Thế bà vừa mới ra, bà trông tới thầy là bà nhận được ra, bà mừng quá. Thế rồi từ bà mới giới thiệu đưa thầy lên chùa Ấn Quang. Thế là các hòa thượng ở trên chùa Ấn Quang nói là biết là thầy là gọi là di cư từ Bắc vào, di cư từ Bắc vào. Thế là các ngài cho thầy đến chùa Dược Sư ở Sài Gòn, cũng chùa Dược Sư. Thế là đưa thầy đến chùa Dược Sư ở Sài Gòn. Thế xếp cho mẹ thầy một cái phòng ở, cho có bà già vẫn hầu, hai vị có phòng, xếp chỗ ở đâu ở đấy cho các cụ, còn thầy thì nhập chúng. Cái thầy đang lớ ngớ, thầy ngó đằng trước, thầy ngó đằng sau. Thầy đang lớ ngớ, ngó lại lạ. Thầy nghe tiếng giảng Lăng Nghiêm ở sau lưng. Thầy giật mình, thầy quay lại. Thì ra thầy đứng trước một cái lớp học. Chùa Dược Sư có lớp học, hòa thượng đang giảng kinh Lăng Nghiêm. Thế thầy mới lén, thầy đi vào cái cửa đằng dưới cùng đó. Thầy lén, thầy mới chú tọt và thầy ngồi, thầy ghé luôn vào một vị. Thầy ngồi thầy nghe được hết giờ, thầy nghe hết giờ Lăng Nghiêm. Thì hòa thượng cho chúng hồi hướng đâu vào đấy, xong rồi hòa thượng họ bảo cô Hải Chiếu Ân từ nãy nghe những gì, đứng lên nói lại đi. Thì ra ngài biết mình chui mình tưởng mình lén. Mà ngài biết, ngài gọi ngài bảo thầy. Cái bởi vì kinh Lăng Nghiêm thì thầy thích lắm, thầy thích kinh Lăng Nghiêm lắm, cho nên thầy ngồi thầy nghe, thầy như là uống từng giọt, cho nên thầy đứng dậy thầy nói lại được từ đầu đến đuôi. Cái hòa thượng gật đầu, ngài bảo thế thì cho học ở lớp này. Thế là từ đấy thầy được rơi vào chùa Dược Sư, thầy được học kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì thường mới tới chùa thì phải học từ dưới học lên, có bao giờ mà ngang thế này mà lại vào đại học được. Lớp Lăng Nghiêm là thuộc về lớp đại học. Thế bởi vì thầy có cái chuyện như thế, hóa là thầy được học cái lớp đó. Và thầy được học trọn vẹn bộ kinh Lăng Nghiêm. Đấy, thế là chẳng những là tai nạn. Đấy, chẳng những tai nạn mình không bị một tịch gì, mà được bình an, mà lại được rơi vào một ngôi chùa có lớp học có đầy đủ. Thầy được vì thầy rơi vào ngôi chùa Dược Sư ở Sài Gòn đó, thầy mới được huân tập, cho nên bây giờ thầy mới biết cách để cho các con ở trong chùa cách xếp đặt chúng, có chi chứng, chi chúng, chi sự, cái tổ chức, tức là thầy theo ở chùa Dược Sư. Đấy, thế cho nên các con cứ yên tâm, cứ thành tâm mà vâng lời Phật. Chẳng những là không bị thiếu thốn, không bị khó khăn, mà lại còn bao nhiêu cái may mắn. Chứ những người mà có nhiều tiền thì không được như thầy đâu. Đấy, thầy không cần tiền mà thầy yên ổn vậy, mà trong cái lúc loạn là thiên hạ khó khăn biết lần nào, các con mới sinh ra không biết những cái khổ cái lúc bây giờ. Còn vì thế mà bên ngoài người ta khổ như thế, mà thầy chỉ vì thầy mặc áo cái áo nhà chùa. Chính bởi vì mặc áo nhà chùa, chính bởi vì không cầm tiền, cho nên là gặp tất cả những cái may mắn yên ổn, mà lại được học, được tu cho tới ngày nay, có kinh, có pháp để trao lại cho các con. Cho nên cứ thành tâm là hơn cả. Cho nên bây giờ cái việc mà làm đất làm cát của thiện quan đây, thầy thấy thật là khó ấy. Thế nên các con luôn tin ông Phật. Cứ tin ông Phật, mình giữ được giới của Phật, và mình cứ đúng như lời Phật mình tu, nghĩa là các cụ gọi là thành tâm, thì tự nhiên là hư không đây có những sự siết đặt khiến cho chúng ta được đầy đủ yên ổn. Thầy kể thêm cho một chuyện nữa mà nghe. Hồi đó thầy nhập thất ở Vạn Đức. Thầy nhập thất ở Vạn Đức thì thầy cũng có vẻ chăm chỉ tu hành, cho nên những cách những người xung quanh người ta cũng có cái chỗ người ta thử chắc và chêu chêu để xem là nó có tu hay không. Đấy, thì cái hôm ấy cái người mà thầy ở cái thất đó, các vị chu đáo lắm, cúng dường đầy đủ, nhưng hôm ấy cái người đưa cơm, người ta không đưa cơm cho thầy nữa. Nhập thất, mình ngồi ở trong thất mà người ta không đưa cơm. Thế thì thầy cũng chẳng biết, thầy cũng không biết là người ta chọc, mà thầy cũng không biết sao, cứ thấy không đưa cơm thì thôi, thầy cứ tụng kinh. Thầy lên tránh, thầy cứ tụng kinh. Thì thầy tụng xong thầy ra, thầy mở cái cửa ra vườn, bởi vì thầy nhập thất thì cả cái khu vườn ta để riêng của mình, không có ai bước chân vào cổng và đóng, không có ai vào đó cả. Thế thầy mới mở cửa, thầy ra vườn, thì đi kinh hành. Thì thầy thấy con bà ngồi đấy, thì đẩy cửa ra, thầy thấy bà ngồi ngay ngoài cửa. Thế bà ấy ngẩng lên bà chân với thầy, thầy bảo ơ, bà ấy bảo ơ, đây là chùa Sư Nữ à? Thế thầy bảo ơ, thế nhưng sao bà ngồi đây? Thế bà ấy bảo rằng, này con từ sáng hôm nay, con có cái tâm, con khởi cái tâm, con đi cúng Sư Nữ. Con đi tìm Sư Nữ để con cúng, mà con đã xếp tất cả các thứ đây rồi, mà con qua thì cứ toàn chùa Tăng, con không chúng cái Tăng, con cúng Sư Nữ rồi. Con cúng Sư Nữ rồi. Thế thì bây giờ ở đây là chùa Sư Nữ, thế để cho con cúng vàng. Thế là bà đi và bà đầy ra bàn, bà đầy các thứ la liệt bà cúng. Thế thì cái người mà vẫn mang cơm cho thầy, mà cái hôm ấy người ta chặt, người ta không đưa cơm để xem là thầy có đói thì có ở được trong mà tu hay không. Thế thì người ta đứng ở bên ngoài, người ta vẫn cứ rình để xem thầy ở trong này tình trạng ra làm sao. Cái người ta thấy cái bà này bày la liệt ở trên bàn, người ta ra, người ta đứng tận ở cửa sổ, người ta ngó vào. Thế cái thầy mới trông thấy cái cô đó, thầy mới bảo làm sao hôm nay không đưa cơm. Thế cái cô ấy bảo con quên, thầy về sau thì thầy mới biết là cái chặt. Nhưng cái hôm ấy thì thầy cũng không hiểu, thầy mới hỏi làm sao hôm nay không đưa cơm. Thế cái cô ấy bảo con quên đi mất, con quên. Thế cái bà này bà nghe bảo bà chết chửa, cơm mà lại quên. Thôi thế này thì sư cô ở đây không yên rồi, con tình nguyện con xin cúng giảng trọn đời. Thế mà quả nhiên bài theo bài cúng thầy suốt bao nhiêu năm trời được học. Cho đến ngày thầy lên đây là thầy mới rời được thật ở dưới. Thì thầy lên đây, thầy hết 5 năm ở dưới, thì thầy lên đây thầy phát nguyện thì tu 7 năm. Thế rồi tu viết cho đến bây giờ. thì thầy lên. Thế đây các con thấy không? Tự nhiên cái bài phát tâm bài mà bà lại cứ nhất định bà cúng sư nữ và chứ không có chúng sư tăng. Bài trách những các thức ăn của bà đi qua 30 chùa tăng. Và cái thất của thầy còn phải đi qua, bởi vì ở chùa Vạn Đức là chùa tăng, phải đi qua hòa thượng với các chùa đó, bà không chịu cúng. Thế nào mà không biết là sao bà lại rơi vào cái thất của thầy, bà len lỏi thế nào mà bà tới và ngồi ngay trước cửa. Đấy, mà thất của thầy là đóng cổng không cho ai tới, mà bà chui hàng rào mà bà leo vào mà bà ngồi ngay trước cửa. Đó. Thì con thấy rõ ràng ở hư không là có các thứ thấu đáo cái sự cần dùng của những người tu. Cho nên chính ở hư không này vẫn có các vị hộ pháp mà mình không biết, mà mình không ngờ được. Đấy là cái chuyện ăn. Còn một hôm là chuyện nước. Cái chuyện nước cũng ở thất đấy, thầy cũng ở đấy. Thì cái cũng cái bà thị giả này hả? Bà không gánh nước nữa. Mọi khi thì cứ gánh nước ở bên ngoài đổ vào cái hồ. Thầy có một cái hồ ở trong ở trong nhà đã có cái hồ sụp phòng tắm. Thì tôi đổ đầy cái hồ để dùng. Mà bây giờ bà chọc để xem mà thầy có phải ra thất hay không. Không biết người ta nghĩ thế nào, nhưng nghĩa là người ta chọc, thầy biết là người ta không có ác ý, nhưng mà ta nghịch chơi với thôi. Thế xong hết sạch không còn giọt nước nào. Thì rửa mặt đã đành, tắm đã đành, không có nước đã đành. Chứ còn nhà cầu mà không dùng cái lối nhà cầu của mình bây giờ mà không có nước thôi, có nghĩ mình có nổi không? Thế cho nên thầy nghĩ rằng thôi chắc mình phải đi ra ngoài mượn thùng để đi lấy nước. Thì thầy cũng nghĩ thế nên thầy bảo thôi hãy lên chánh điện tụng đến kinh xong rồi đi. Xong rồi thì định đúng là đi tụng xong đến kinh ra thì đi ra ngoài, mở cửa ra ngoài để đi lấy nước. Thế thầy tụng xong đến kinh, thầy đi xuống dưới nhà tắm, thầy nghe tiếng nước chảy ồ ồ. Thầy không biết nước ở đâu mà chảy. Thầy tới cái hồ nước đó thì có cái robinet, mà cái robinet từ xưa tới nay không có nước, coi như cạn. Vì vậy mới phải thuê người gánh nước. Thế mà cái hôm ấy tự nhiên cái robinet nó lại chảy nước, mà nó chảy vừa đầy đến cái hết, vừa đầy cái hồ đó thì nó tắt. Thế thì cái mấy cái bà mà bà ấy vẫn chọc thầy mà thì bà ấy vẫn thám thính ở chung quanh. Cái lúc bà ấy thấy thầy có nước thì bà ấy vào bà ấy cười. Thế thầy hỏi tại sao bà không đi gánh nước mà lần sau hôm nay cái hồ bỗng nhiên nó lại có nước. Thế bà mới giảng cái phép bài bà rằng bỗng nhiên hòa thượng, tức là hòa thượng Vạn Đức bây giờ, tức là ngài Chí Tịnh đó, ngài ở, thầy ở đất của ngài, thầy ở cái thất riêng, cái cách của ngài một cái vườn cũng bằng, cũng như từ đây xuống phố Thiện Chân cách như thế, nhưng mà cái thất của thầy là ở trong khu chùa của ngài. Thế hôm nay hòa thượng ngài không biết làm sao ngài nghĩ đến cái chuyện rửa ngói, cho nên ngài mới vặn cái điện. Từ trước thì hạt điện không bao giờ sử dụng cái máy. Thế ra cái robinet của thầy nó ăn vào cùng vào mấy cái máy của cả chùa. Cho nên ở chùa mở điện lấy nước để rửa ngói thì là ở đây của thầy nó cứ thấy nó chảy. Và thế là thành ra thầy có đầy một hồ nước. Thế rồi từ đấy là thôi, người ta không kêu không chọc thầy nữa. Mà về nhà An thầy tu hành ở đấy đủ 5 năm rồi. Hết 5 năm rồi thầy lên trên này. Đấy, thì những cái như thế thì có phải rõ ràng là hư không đã có các vị biết là mình cần cái gì thì các ngài tìm cách, các ngài xếp đặt. Chứ không hòa thượng lại nghĩ đến cái chuyện đi rửa ngói ở trên mái nhà, thế để thì mới dùng cái nhiều nước là nên tặng cái điểm. Chứ thầy ở đấy 5 năm không bao giờ có cái chuyện mà được bận, được sử dụng cái robinet ấy cả, cho nên cứ phải trong chùa cứ phải gánh nước đấy. Thế thì thầy kể sơ qua các con nghe hai câu chuyện đích thân của thầy kinh nghiệm để cho các con thấy rằng năm nay thầy 82 tuổi muốn rằng rồi đã, mà rõ ràng lời Phật không sai, mình vâng lời Phật rõ ràng chỉ bình an yên ổn, chứ quả tình là không đến nỗi nghèo, không đến nỗi đói, không đến nỗi thiếu. Mà dù có bị mọi người người ta chọc, người ta cũng lòng tốt, chẳng qua người ta trêu mình thế thôi, chứ người ta không để cho mình đói thật. Nhưng mà mình cũng được cởi rõ, để cho rõ ràng mọi người thấy là mình thành tâm mình tu hành, thì có bách thần, có hộ pháp ở khắp hư không để giúp đỡ. Chứ không biết vị nào mà chỉ tên cả. Nhưng mà rõ ràng, cho nên thầy lấy cái kinh nghiệm một đời của thầy để thầy nói chuyện với các con là chắc chắn như vậy. Đấy. Chứ đừng sợ rằng mình đi tu, mình vâng lời Phật rồi mình đói, mình khổ. Nếu mà có đói, có khổ, đó là cái nghiệp báo. Thì ở đời cũng đói, cũng khổ, chứ không phải cứ đi tu mới khổ. Thật là chính đi tu mình được đỡ đi không biết bao nhiêu mà kể. Thầy cũng cứ bảo cái vị thị giả đó mua gạo, mà hàng ngày có những cái chó đói ở các nơi nó về thì cho nó ăn cơm không thôi. Thế thì thầy mới bảo trước khi cho nó ăn thì mình chỉ chú dược sư cho nó. Thầy mới để cái những cái tạ gạo đó, thầy cứ để ở trước bàn thờ để thầy chỉ chú rồi cho nó ăn hàng ngày. Thế một con chuột nó lò dò, nó đi cửa sổ nó vào. Hai con chuột nó vào, nó trèo lên trên cái tạ gạo ở đỉnh để nó ăn, nó ăn. Thì thầy mở mắt cho thầy thấy nó đang ăn. Thầy nghĩ bụng thầy vào, thôi thì mình cho mấy con chó thì cũng thế, thì chuột nó ăn cũng vậy, thôi kệ nó để cho chúng nó ăn. Trong tâm thì nghĩ thế thôi. Mà các con có thể tưởng tượng được không? Ngay từ cái hôm ấy, chuột nó cứ từ ở cửa sổ nó đi vào. Nó đi vào, nó cứ nối đuôi nhau, nó đi suốt ngày. Cứ hai cái cửa sổ, hai bên chánh điện ở giữa, nó cứ vào đầy nhà chuột. Nó vào nó ăn cái gạo đó. Thế là nó trực giác, nó nghe cái tiếng nói của thầy. Tiếng nói ở trong tâm chứ mình nhập thất mình nói với ai đâu. Nhưng mà nó nghe được cái tiếng, nó đến khắp cả. Thế rồi như thế là trong phòng thầy đầy chuột. Cho đến một hôm thầy đang cúng cơm, thầy đang cúng cơm đó nè, cái gì nghĩa đến cái câu cúng Phật cật tăng pháp sứ hữu tình khắp đồng cúng giàng. Thế thầy đọc xong được cái câu, thầy mở mắt ra thì cái chén, ngay cái chén cơm của thầy á, một con chuột nó đang ngồi nó đang xúc trò miệng, nó ăn ngon lành, đang xúc nó trò miệng. Thì thầy mới bảo thế này thì quá lắm, không thể được nữa. Mà nghĩ bụng thứ chứ con đâu có ai mà nói mình nhập thất, thế này thì quá lắm, thôi không có được nữa. Mà thực ngay cái lúc ấy, từ lúc ấy không một con chuột nào bước vào chùa nữa. Đấy, cái trực giác của loài vật nó lạ lùng lắm. Ngay cái lúc ấy không, từ đấy là đi không có chuột đến nữa. Mà không biết làm sao chúng nó bảo được nhau. Chứ nếu có nghe thì chỉ có cái con nó ngồi đấy nó nghe. Nhưng không biết làm sao bỗng nhiên từ đấy không có con chuột nào đến nữa. Thế lại có con mèo. Con mèo nó con mèo hoang ở đâu ấy, nó đến cái cửa, cái chỗ, cái nóc bếp ấy, nó nằm ở đấy. Thế thì các cô đun thế này thì khói bốc lên thì nó kêu kêu. Thầy mới nghe tiếng, thầy biết là có mèo ở cái chỗ ấy. Thầy mới bảo các cô không được đun bếp ở đấy nữa, có con mèo ở trong rồi. Thế thầy biết có con mèo, mỗi ngày thầy cứ để vào cái chỗ đó một tí cơm, một đĩa cơm nhỏ nhỏ thầy để đấy. Thì con mèo nó ra nó ăn. Nó ăn giết rồi nó quen. Rồi nó... một cái hôm ấy thầy thấy nó chui ngay vào cái góc cửa, cái cửa phòng có cái cửa ra vào đó, phòng này sang phòng kia có cái cửa ra vào, thì nó đẻ luôn cho ba đứa con ở ngay cái góc cái cửa đó. Mặt mình thầy hồi xưa thầy giống các con giữ giới cứ kỹ lưỡng, thì Phật cấm không cho nuôi mèo chồn heo chó, cho nên thầy phiền lắm. Đi qua thầy thấy mấy đứa nằm đấy nó chúi, nó sợ mẹ con, nó cứ trốn ở trong cái cửa đó. Thầy đi qua thì nhìn thì phiền lắm, Phật thì không cho nuôi mà bây giờ chúng nó đến phiền quá, không biết làm thế nào. Thế thì cứ đi qua thầy cũng không bằng lòng, vào thầy cũng không bằng lòng, mẹ con nó cứ trốn ở trong, không có dám thò đầu ra. Bốn đứa, ba đứa con nó một con má đó. Cho đến mà thầy trông thấy chúng nó thì thương, mà cũng nuôi thì phạm giới, cho nên trong lòng thầy cũng khổ. Thế cho đến cái hôm ấy thầy nhớ là thầy đang đứng ở cái gác măng dê, thầy mở cái cửa đến cái bữa giờ ăn, thầy mở cái cửa cái gác măng dê để lấy thức ăn ra ăn, thì thầy vừa đang mở thế này thì thầy nhìn thấy, thầy liếc nhìn ra cái cửa đó, thấy bốn mẹ con nó rúi rúi ở đấy. Thì trong lòng thầy mà ôi giời thôi gớm chết, cứ giữ giới mãi mệt khổ quá, nó tội nghiệp nó đến chứ mình đâu có định tâm, thôi cho nó ở, thôi đừng, coi như là tự mình lại bảo mình là đừng phiền hà chúng nó nữa. Mà ngay cái lúc giờ tay thầy hãy còn để ở cái gác măng dê ấy, ba con mẹ con nó nhảy, nó từ cái cửa nó chạy ra, nó nhảy lên chân của thầy. Nhảy lên đến cái chỗ nó cá chân thôi, nhưng mà ba đứa nó quần ở cái chân của thầy. Là bởi vì mình đã bắt đầu có cái tâm cởi mở, khoan dung, chấp nhận chúng nó. Nên nó thương tâm lắm, gần giống vật thương tâm lắm. Thế là đấy, nó đọc được tâm của mình. Những cái như thế gọi là trực giác. Mà đặc biệt là thầy thấy loài vật, đã có thì giờ thầy kể nhiều chuyện lắm. Nó có cái kỳ lạ, nó đọc được tâm mình, nó hiểu.
Còn riêng về kinh nghiệm của thầy, bản thân thầy có kinh nghiệm thì thầy thấy loài vật đáng thương mà nó hiểu chúng mình lắm. Thầy nhớ hồi xưa thầy ở Vạn Đức, thầy kể kinh nghiệm bản thân của thầy. Hồi xưa thầy ở Vạn Đức, ở ngoài Bắc, ở trên Thủ Đức, trên Thủ Đức, thầy nhập thất. Thì cái thất của thầy ở đằng ở cửa ra vào có một cái vườn nhỏ để cho thầy hàng ngày thầy đi kinh hành ở trong vườn đó. Thì cái bà chủ thất, bà làm cái thất, bà cẩn thận, bà làm cho thêm một cái vườn như vậy để đi đi kinh hành cho nó có thoáng khí. Thế một hôm bỗng nhiên thầy thấy sâu gióm, con sâu gióm đối với chúng mình rất là xa cách. Đã. Thầy thấy con sâu gióm không biết nó ở đâu về, mà nó về mà con mỗi một con nó dài thế này này, mà cái lông nó dài, mà nó màu, con thì màu trắng, con thì màu đỏ, con thì màu xanh, bởi vì những sâu gióm nó biến cho con bướm, nó mọc cánh nó thành bướm, thế cho nên nó trong cái lúc nó làm con sâu đó, à, nó có cái lông nó thật dài, à, mà nó dài chính mỗi một con dài như thế này, mà không biết ở đâu về, bỗng nhiên nó về đây cả vườn, mà không biết ở đâu nó về, mà thầy bỗng nhiên hôm ấy thầy ra thầy nhìn cái vườn là đây sâu gióm, mà thầy sợ sâu gióm cho nên thầy cứ nơm nớp thầy lo, càng ngày thầy không muốn để tâm, nhưng mà nó cứ sợ sợ, chỉ sợ nó chạy nó vào phòng mình. Mà có đến hàng bao nhiêu vạn con đầy cả vườn, mà không có một con nào vào phòng thầy cả, không có một con nào. Nó ở đến mấy ngày, trong lòng thầy cứ nơm nớp thầy lo, thầy sợ nhỡ nó vào nó chui vào mùng và chân thì dày lắm, thầy sợ lắm. Thế thì bỗng nhiên, nghĩa là như thế đến hơn một hôm, gần hai ngày, sang ngày hôm sau thì thầy cứ sợ sợ. Thế nửa đêm thầy dậy, thầy bật đèn để thầy ngó có đứa nào nó vào trong phòng không. Thì thầy thấy đang đêm mà nó đi thành hàng, nó cứ hàng đôi một, nó đi ngay trước cái thềm ở ngay trước cửa chỗ thầy đấy, cái con đường thầy vẫn đi kinh hành đó, nó đi thẳng ra cổng, mà nó cứ lũ lượt, mà nó cứ hàng đôi một, cứ hai con một đi xếp hàng, mà cứ đi như thế lũ lượt nó đi. Đến sáng ngày hôm sau không còn một con nào ở trong vườn của thầy cả. Thế thì cái kỷ luật nó phải bảo nhau, nó phải có con lớn con nhỏ, nó cũng phải có kỷ luật thế nào nó mới bảo nhau được như thế chứ. Không có một con nào đi chạch hàng ra ngoài cả, hàng nó đi thẳng hàng đôi, mà cứ như thế lũ lượt mà đi suốt lên, đi cho hết cái đám mới không còn. Đến sáng hôm sau không còn một con nào cả. Thế mà cũng bởi vì chắc là biết là thầy sợ, nó có cái khôn ngoan, nó còn hơn chúng mình. Chúng mình xếp hàng đâu có đều được như nó. Mà ai dạy ai bảo nó phải có một cái gì, có một cái con đầu đàn, và có những cái con để kỷ luật. Chứ chúng mình bây giờ công an các thứ đó, người ta là thực không bằng nó. Thầy thấy cái kỷ luật của nó không có một con nào chạch ra ngoài, mà như thế là một ngày một đêm mà không có một con nào vào trong phòng của thầy cả. Nó đi theo kỷ luật của nó vâng theo một cái đường lối của nó. Như vậy thì nó rõ ràng nói về cái tinh thần kỷ luật nó hơn chúng mình rõ ràng. Chứ bây giờ chúng đây mà cho ùa vào một cái chỗ nào là phải biết om sòm. Cái tinh thần kỷ luật như vậy là nó có cái hiểu biết của nó không phải tầm thường. Đấy là nói chuyện con sâu gióm cái hồi thầy ở Vạn Đức. Còn thầy về đây, thầy ở trong, thầy cũng nhập thất ở trong Linh Quang. thì chuột ơi là chuột, chuột nhiều lắm. Thì thầy cứ mỗi một ngày, mỗi bữa cơm thầy để cho mấy chú một chén, thầy cứ để đấy. Mà có cái lạ, cứ cái chén cơm của nó ấy, mà mình bệnh phần nó ấy, cái chén cơm mỗi ngày nào cũng hết sạch bon. Còn trái cây để trên bàn thờ không bao giờ nó động đến, trái cây để cúng Phật không bao giờ động đến, kinh sách đầy nhà không bao giờ nó cắn nó nhấm, không có một chuyện gì xảy ra. Mà không phải là nó không dục, nó không dùng đến giấy, vì cái thùng mà thầy đựng những giấy giấy vứt đi đó thì nó cứ cái thùng này nó vào nó lấy. Mà thầy ngồi thầy đọc sách ngay đây, nó cứ nhảy vào cái thùng nó lấy, nó kéo ra, mỗi đứa thì sách miếng này, đứa thì sách miếng kia, nó kéo ra, tức là nó có dùng đấy. Mà kinh sách để trên bàn này không bao giờ gặp, không bao giờ nhắm. Mà quần áo không cắn một tí nào, cứ cái chén cơm của nó ăn. Để thế như thế mà bao nhiêu lâu, chứ không phải là chỉ 5-3 ngày, thầy không nhớ là mấy năm như vậy. Đấy, thế cho nên chúng ta thấy loài vật thương tâm lắm, tội nghiệp lắm. Nó hiểu, nó lại biết cái thùng ấy là giấy thầy vứt đi, cho nên nó cứ rủ nhau để đến nó lấy, nó xách. Mà thầy ngồi ngay đấy nó cũng bất chấp, nó cứ nhảy và nó lấy ra như không. Con này chít chít, con kia chít chít. Đấy. Mà sách của thầy nó không lấy một tí nào. Thế rồi có một hôm, mà như thế mấy năm trời, mà trái cây của Phật thầy thờ trên bàn thờ nó không động đến. Chuối với lại nó không động đến một tí nào cả. Đấy, chính thầy kinh nghiệm rõ ràng là loài vật nó có một cái kỷ luật rất kỹ, rất cẩn thận, mà nó biết mình, nó hiểu rằng cái thùng giấy ấy là vứt đi, thật ta tha hồ lấy, còn sách vở đây là cái cấm kỵ không được động tới. Và lại một chuyện nữa, cái này nhiều trong chị em cũng đã biết. Hồi thọ đó cô Đức Thanh, cô ở Thị Khâu Ni, cô ở Sài Gòn. Một hôm cô lên thăm thầy. Thế rồi buổi sáng cô lên thăm mấy hôm. Thế rồi buổi sáng hôm ấy cô kêu lên, cô mang cái túi được y của cô ấy ra, cô đưa cho thầy xem một nắm tiền. Mấy chú chuột ấy, nó cắn nát bếp, cắn không còn dùng được tí nào nữa, nghĩa nó cắn nát bếp một nắm tiền. Mà cái tiền ấy cô ấy giấu, cô để ở trong ba tấm y. Mà ba tấm y ấy, để ở trong cái túi y. Mà cả cái túi y ấy, bởi vì cô đựng tiền ở trong, cho nên cô kỹ lưỡng, cô cất ở trong cái tủ, nhưng mà gọi là tủ, nhưng mà đấy cũng như cái củi kia kìa. Đấy, thì thầy ngoài thì thầy phủ khăn, còn trong thì thầy để chăn mùng. Mà cô nhét cái túi y của cô ấy ở trong cái đống chăn mùng ấy, mà cái khăn phủ ngoài, khăn chuột mấy năm nó ở đây nó không cắn. Bao nhiêu chăn mùng của thầy ở đấy nó không cắn, mà cái túi y của cô nó cũng không cắn, túi cũng như y không cắn. Mà chui vào trong cái đám y ấy, có mấy cái hồi đó có mấy trăm ngàn, nó cắn mắt bếp cái số tiền của cô ấy. Thế thì các con bảo nó phải có thần thông làm sao ấy, nó mới có biết rằng trong cái cô để kỹ như vậy. Đấy, mà nó khăn phủ ở ngoài cái củi nó không cắn, bao nhiêu chăn mùng không cắn. mà lạ là cái túi y của cô ấy nó cũng không cắn, 3 tấn y còn nguyên, mà cái số tiền cô ấy giấu ở phía trong ấy mà sao nó chui tiếp vào trong đó để nó cắn nát bét ra. Thế thầy mới hỏi mang tiền đến làm gì mà để cho chuột nó cắn. Thì cô ấy bảo con lúc bây giờ cô ấy ngạc nhiên quá, ngạc nhiên vì mấy cái con chuột ấy, sao nó lại lạ như vậy. Cho nên cô ấy thành thật, cô ấy nói thật với thầy rằng con định giấu thầy, con định giấu thầy, con tọc miếng đất ở trên này rồi con làm cái thất, rồi con định xong cả rồi, con xin thì thầy phải, thì xong cả rồi thì thầy phải cho, còn bây giờ con định con lên con giấu thầy cho nên con không nói mà con cất đi. Thế thì tất cả trẻ thấy rằng cái con chuột ấy nó còn giỏi hơn thầy nhiều, nó biết cái cô ấy đã lén à, đã lén đã giấu mà thầy không, chắc là trong này cái việc này thầy cũng không biết nữa. Thầy chị em thấy đấy, lén giấu định làm cái định, định mua đất để làm thật, mà làm sao nó lại cắn nát cái số tiền, tức là nó không hưởng ứng, nó đồng ý với thầy không cho. Nhưng mà chị em thấy loài vật nó có một cái linh tính, nó có một cái trực giác, nó có cái hiểu biết, nhưng mà tổng quát lại nghĩa là nó cái đời sống của nó nhiều sự vất vả, nhọc nhằn, nhiều cái chướng ngại. Cho nên thật ra chúng ta phải đối với loài người chúng ta thương một phần, mà đối với loài vật thì chúng ta phải thương gấp 5, gấp 10, bởi vì chúng nó nhiều cái cực khổ lắm. Thế cho nên thầy hôm nay thầy kể chuyện để thầy xin với tất cả chị em đó, đừng có cái quan niệm đã đành là chúng nó bê tha bẩn thỉu thì có vi trùng, cái đó có chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta cũng nên tự sự có cái sạch sẽ của mình, cái vệ sinh của mình, nhưng mà đừng vì thế mà chúng ta đối với chúng nó lạnh lùng xa lánh, tội nghiệp. Chúng ta nên tận thành, nên vâng theo như Đức Phổ Hiền đây. Đấy, thầy lấy Đức Phổ Hiền là một trong tất cả chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, không có một vị nào mà không thương xót loài vật. Vậy thì chúng ta là con cháu chư Phật, chúng ta là đệ tử của các vị Bồ Tát, thì chúng ta thay các ngài mà gần gũi thương xót chúng nó, thật là tội nghiệp lắm. Cho nên đối với các con chó, con mèo, con gà, con vịt, bất luận con chuồn châu chấu, con chuồn chuồn, chị em tận tình thương xót. Bật gần nhất chúng mình là cái con chó, con mèo nó ở bên cạnh mình. Đấy. Cho nên trông thấy nó thì vuốt nó một cái để cho nó biết là có người thương nó đỡ khổ cái thân nó. Và thứ nhất là mỗi lần trông thấy con chó hay con mèo, nghe tiếng chó sủa, nghe tiếng mèo kêu thì phát tâm niệm Phật cho nó một tiếng. Nè, cứ niệm Phật đi. Đấy, chúng ta thấy con chuột mà nó còn khôn như vậy, huống chi là Đức Quán Thế Âm, Đức Mười Phương Phật, các vị Bồ Tát, thì chúng ta những cái đối với chúng nó chúng ta kém, chúng ta không làm gì được, không giúp được cái gì, thì chúng ta cứ cầu nguyện, cứ niệm Đức Quán Thế Âm, niệm Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, đặc biệt Đức Đại Thế Chí Bồ Tát vô biên quang trí thân là cốt để cứu cái tam đồ khổ, những chúng sinh đọa lạc. Cho nên chị em chịu khó niệm Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Bồ Tát để cầu nguyện cho nó. Hễ cứ trông thấy chúng nó kêu, trông thấy bóng chúng nó hoặc nghe tiếng chúng nó kêu thì niệm lên một tiếng, mình cứ niệm thầm ở trong tâm thôi, niệm thế là Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, nhờ mình có cái kết cái duyên cho nó. thì các ngài đại từ bi rồi, nhưng mà chúng mình kết cái duyên cho chúng nó thì chúng nó sẽ nương cái thần lực của ngôi Tam Bảo mà thoát cái thân đọa lạc để có cái duyên theo Phật, rồi ngày mai nó cũng về gọi Phật. Chị em tin không?
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ni nam mô ra đắng na đa dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đế đức a bát a ra dạ bồ đề tất a đo bà dạ ma
Điện đô